Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và thưa quý vị, chương trình di trú tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, visa du học, visa đầu tư với phần trực tiếp nói chuyện của luật sư Michael Cao trong chương trình hôm nay. Và chúng tôi cũng không quên giới thiệu đến quý vị hai văn phòng luật sư Michael Cao, một tại Cali Sài Gòn Mall đối diện Willie Sandwich và một tại Asia Times Square trong khu Telechon. Và quý vị có thể ghé qua hoặc gọi điện thoại để tham khảo, và quý vị nhớ là tham khảo lần đầu miễn phí về những dịch vụ có liên quan đến bảo lãnh anh chị em, cha mẹ, vợ chồng, visa du học cho con cháu của mình, visa đầu tư. Và khi quý vị gặp tai nạn xe cộ thì quý vị cũng có thể ghé qua văn phòng để tham khảo xem quyền lợi của mình ở đâu. Và quý vị nhớ là lúc nào cũng tham khảo lần đầu miễn phí. Và trong chương trình hôm nay, quý vị có thể gọi vào trực tiếp qua số điện thoại của chương trình là 817-899-4110, 817-899-4110, để trực tiếp gửi câu hỏi đến luật sư Michael Cao trong những vấn đề có liên quan đến di trú, visa đầu tư, visa du học, hoặc là quý vị đang gặp tai nạn xe cộ muốn cần biết quyền lợi của mình. 817-899-4110, 817-899-4110. Và xin được kính chào tái ngộ cùng luật sư Michael Cao.
Dạ vâng, một lần nữa mà cô xin rất là xin chào anh Việt Tấn. Welcome back. Mà cô xin chào quý vị của Radio Sài Gòn Dallas.
Dạ vâng, thưa luật sư, không biết là visa bulletin trong tuần lễ vừa qua có sự thay đổi gì mới không hay là vẫn như cũ ạ?
Dạ, Việt Tấn, là cái visa bulletin thì nó không thay đổi. Hy vọng là trong vòng 1-2-3 ngày nữa, chắc là qua tuần sau thì Michael sẽ trình bày cái visa bulletin 12 phát thường. Cỡ ngày 12-3 tây của mỗi tháng thì người ta ra cái visa bulletin mới.
Dạ vâng, thường thường thì trong cái kỳ bầu cử đó là một cái ông tổng thống mới lên đó thì cái luật nó sẽ có sự thay đổi, mà khi có sự thay đổi thì cũng phải qua năm sau mới có sự thay đổi chứ đâu phải là phát liền đâu, phải không thưa luật sư?
Dạ vâng, tuy nhiên là cái nhiệm kỳ thì nó chưa, tuy là bầu đã xong rồi nhưng mà đầu năm sau, đầu năm 2017 thì nhiệm kỳ mới của tổng thống Trump sẽ bắt đầu, mới bắt đầu thì sau đó nếu mà ông tổng thống Trump mà có sự thay đổi thì đương nhiên là lúc đó nó mới áp dụng ảnh hưởng tới những cái luật về di trú anh ơi.
Dạ vâng, còn bây giờ thì vẫn bình thường, cho nên quý vị nào chưa làm thì nên làm ngay bây giờ thì vẫn như là không có gì thay đổi. Vâng,
không thay đổi, dạ đúng. Còn well, giống như anh Tân nói là yes, cái vấn đề mà tổng thống Trump bầu lên thì nó có thể là ảnh hưởng những cái điều luật của di trú nhiều nha. Yeah.
Dạ vâng, thành ra quý vị nào đang chuẩn bị mà đang làm biến làm thì nên làm ngay bây giờ luôn. Và quý vị sẽ được giống như là những cái gì mà đang có. Còn mà sau này thay đổi có đôi khi là giá tiền lên hoặc là limit không cho vô thêm nữa thì lúc đó lại khó khăn, phải không thưa luật sư?
Dạ vâng, dạ đúng anh, dạ.
Dạ vâng, 817-899-4110, 817-899-4110, quý vị có thể gọi ngay bây giờ để trực tiếp nói chuyện với luật sư Michael Cao. Và xin được kính chào khán giả đầu tiên trong chương trình ạ. Hello.
Hello.
Cho biết tên của anh luôn.
Oh, tên Steve.
Vâng, anh Steve, xin mời anh.
Tôi hỏi Michael là hình như em nghe nói cái làm bảo lãnh vợ chồng á, trước thì là có cái công hàm độc thân mà bây giờ như cái đổi luật rồi có thêm làm thêm phải làm thêm cái giấy gì nữa phải không anh?
Công hàm độc thân vợ chồng ở đâu anh? Vợ chồng ở Việt Nam hay đâu?
Ở Việt Nam.
Ở Việt Nam nói chung là cái công hàm độc thân là cái thủ tục của nước Việt Nam nha, của luật của Việt Nam.
Phải ý làm đó là trước khi mình về ở bên đây mình về Việt Nam á, hồi trước mình có làm cái công hàm độc thân, nhưng mà bây giờ nghe nói là trước mà ngoài cái công hàm độc thân rồi á, trước khi về Việt Nam á mình phải làm một cái giấy gì bên đây nữa đúng không anh?
Dạ, một lần nữa cái đây là thủ tục của nước Việt Nam nha anh. Ok, Michael chỉ có biết là muốn về Việt Nam cưới vợ cưới chồng, ok, thì bên sở tư pháp và bên Việt Nam người ta khuyên những người Việt kiều là yes, làm cái nó gọi là cái công hàm độc thân. Cái thủ tục công hàm độc thân nói chung là cái tờ giấy của chính phủ Mỹ xác nhận là từ năm đó đến năm đó cái người này một là ly dị, hai là không có chồng có vợ, vân vân. Phải công chứng và hợp thức hóa lãnh sự của Việt Nam, phải hợp thức hóa cái bộ hồ sơ đó rồi chuyển về Việt Nam nó mới có giá trị. Ok, thì một lần nữa cái đó là cái phần thủ tục. Nếu mà anh nói chuyện về cái vấn đề ủy quyền thì nó không ảnh hưởng, nói chung là nó một cái vấn đề khác anh, nó không ảnh hưởng tới cái vấn đề công hàm độc thân.
Còn cái mà còn giờ bảo lãnh chuyện người vợ chồng thì khoảng bây giờ là bao lâu anh?
Nếu mà anh là cố tịch ở Mỹ bảo lãnh cho một người vợ người chồng ở Việt Nam thì là nó cỡ một năm, từ năm tới 12 đến 14 tháng đi phỏng vấn ở bên Việt Nam.
Thank you luật sư.
Dạ,
xin chào. Thưa luật sư, như vậy thì tất cả những cái dịch, những cái cũng như là luật lệ về vấn đề mà di trú ngay từ bây giờ cho tới ngày thậm chí qua nửa năm sau, theo như cái dự đoán thì luật sư nghĩ là có sự thay đổi, cũng phải mất mấy tháng sau mới thay đổi, phải qua thượng viện, hạ viện rồi approve
cũng,
xong.
Cũng chưa chắc anh Việt Tấn. Chắc anh Việt Tấn là tại vì cái chức vụ tổng thống nha, chức vụ tổng thống giống như là ông tổng thống Obama của 8 năm trước thì là ông có rất là nhiều quyền, là tại vì tổng thống có nhiều quyền, là tại vì bộ di trú nằm dưới tay của bộ Homeland Security là nằm dưới tổng thống. Okay. Thì là khi mà tổng thống Trump lên, ông có thể là áp dụng hoặc là không áp dụng những cái luật có sẵn. Okay. Ông có thể là không thích này thì ông sẽ không áp dụng. Giống như ông Obama, ông không trục xuất mấy người mà đứa bé qua đây từ hồi nhỏ bất hợp pháp và ở đây bất hợp pháp. Mà không những vậy nữa, ông còn cho luôn thẻ đi làm cái chương trình DACA. Nhưng ngược lại, Tổng thống Trump rất có thể là cancel hết những chương trình đó và quay ngược lại trục xuất hết mấy người đó một lần nữa. Cái đó khó nói lắm. Nhưng là cái đó, như ý của Michael nói là cái đó là quyền của Tổng thống. Quyền của Tổng thống rất là mạnh nhé. Chứ không phải là phải qua tay Quốc hội để thay đổi cái luật của di trú. Luật của di trú Tổng thống vẫn sử dụng, nhưng mà ăn thua người ta muốn áp dụng hay không thôi. Áp dụng cái luật hay không thôi. Yeah.
Wow. Như vậy thì đúng là ông Trump lên sẽ có nhiều sự thay đổi trong cái
nếu ông muốn
những cái luật lệ,
nếu mà ông muốn là nằm dưới quyền của ông có thể làm được chứ không phải là ông không làm được.
Dạ vâng, quý vị đang theo dõi phần nói chuyện trực tiếp với luật sư Michael Cao về vấn đề di trú, tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, visa du học và visa đầu tư. Quý vị có thể gọi ngay bây giờ 817-899-4110, 817-899-4110 để trực tiếp gửi câu hỏi đến luật sư Michael Cao. Và thưa luật sư, được biết là trong cái visa đầu tư hiện bây giờ văn phòng luật sư làm rất là nhiều cái case này và cái giống như mọi người và vài người Tấn được biết thì có một số người có con muốn con họ học ở Dallas hay là có con muốn con học ở Houston thì họ muốn invest vô những cái phần mà đầu tư ở những cái nơi gần đó thì cái khi mà tham khảo với luật sư thì những cái project này mình cũng có phải không thưa luật sư?
Tuy nhiên thì đương nhiên là dự án thì ở nước Mỹ rất là nhiều. Nói chung là những cái dự án liên quan tới di trú, liên quan tới visa đầu tư thì là hầu hết là visa, là những cái dự án này là dự án xây dựng không. Yes, mình có thể là lựa chọn những cái dự án gần thành phố. Ở Dallas có những cái trung tâm vùng rất là nhiều, có những công ty mà rất lớn, nổi tiếng. Ở Houston cũng có. Nói chung là những thành phố lớn hiện tại có rất là nhiều những cái trung tâm vùng mà có khả năng, có điều kiện để làm ra những cái dự án này, để xây dựng lên những cái tòa nhà, những cái building, những cái cao cấp building, vân vân. Mình có thể là lựa chọn những dạng đó chứ anh Việt Tấn.
Dạ vâng. Như quý vị cũng biết là nhiều người họ muốn có con em, Tấn biết là có con em họ muốn có bà con hay là người quen là một chút thôi. Nhưng mà họ muốn gần sinh hoạt của người Việt và cái dự án đầu tư cũng gần để cho họ giống như là xa quá thì họ không muốn đi thăm dò. Giống như là họ mỗi lần muốn đi thăm cái dự án của mình đó thì xa quá thì họ cũng ngại tại là họ là người Việt Nam. Thì chắc chắn là nếu mà những cái dự án gần mà quý vị muốn tìm giống như luật sư vừa nói đó thì quý vị có thể tham khảo với văn phòng luật sư Michael Cao để mà biết được những cái location nào mà khi bà con của mình qua đây nộp đơn vô cái form này phải không thưa luật sư?
Dạ vâng, nói chung là mình có thể là qua đây nghiên cứu, qua đây là hỏi thăm và gặp gỡ những công ty mà xây dựng, những công ty mà trung tâm vùng này kia vân vân. Nếu mà cần thì mình có thể sắp xếp gặp để nghiên cứu, để hỏi thăm, để do để coi như là mình có điều kiện, có khả năng để làm việc chung với người ta trên mai mốt không, một lần nữa. Yes, nếu mà mình muốn thì mình có thể là qua đây nghiên cứu chứ. Yeah.
Vâng, thưa luật sư, như vậy thì cái basic của nó vẫn là 500, 800, 1 triệu, vẫn là có cái này, vẫn là basic, vẫn là 500 hay là đã lên giá rồi thưa luật sư?
Dạ, cái cơ bản vẫn là giữ nguyên, không thay đổi anh Việt Tấn, là vẫn là 500. 500 tiền có nguồn gốc, chuyển qua Mỹ, thành lập công ty, tạo ra 10 công việc. Tạo ra một công việc là quan trọng nhất, job creation.
Dạ vâng. Xin được chào vị khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây, có hai vị, hello.
Xin lỗi, phải em không ạ?
Dạ, cho biết tên của chị luôn ạ.
Em là Vân ở Đà Lạt ấy mà.
Mời cô Vân.
Em xin hỏi, em bảo đánh người em ấy, nhưng mà cái hồ sơ tự nhiên nó gửi về, nó kể như nó tên nó đóng rồi. Xong rồi nhà không biết, xin đi thử DNA. Thế nên thì lúc mà thử DNA thì nó mới nói là chỗ thủy lên, nó bảo là hồ sơ đóng rồi. Nhưng mà em lại mới tìm, em mua nhà, em mới tìm được cái giấy mà nó nói là cái hồ sơ này phải nhờ luật sư hay là nhờ một cái đại diện nào. nó gửi về 28 tháng 6 năm 2016. 16 thì bây giờ có thể sửa lại được không ạ?
Nếu mà nó mới đóng thì mình vẫn có thể có cơ hội là yêu cầu nó mở lại, cho mình thêm một cái cơ hội để ví dụ như là thử DNA, thử nước miếng xem có phải là hai anh em với nhau không. Nhưng mà Michael khuyên á nha, cái hồ sơ này đừng có đợi lâu nha. Mình nó đã từ chối rồi. Nói chung là cỡ tháng 6 của năm nay thì là nhiều khi mình không còn nhiều thời gian, hoặc là mình đã hết thời gian lâu rồi đó. Cái vấn đề mở lại không, mở lại được không nữa, thì một lần nữa Michael khuyên thì cứ thử đi, cố gắng thử đi, tại vì mình đợi quá lâu rồi.
Nhưng mà thưa luật sư, em đang phòng luật sư rồi mà cái cô ở trên phòng luật sư có bảo là cái hồ sơ này không mở được. Không biết đâu.
Của dân phòng nào cô?
Phòng ở Liên Tân á.
Cô bảo cô đi làm rồi. Nhiều khi mà nó đã đóng lâu quá rồi đó. Đôi khi bên văn phòng đâu có dám hứa hẹn là mở lại được. Nếu mà mình muốn mình có thể cố gắng thôi. Nhưng mà cái vấn đề nó từ chối là cái xác suất nó có thể là từ chối cao lắm. Nhưng mà một lần nữa nếu mà mình không thử thì là mình biết chắc là nó đóng luôn.
Nhưng mà em muốn hỏi một câu hỏi nữa. Nhưng mà em lại khám phá ra là hồ sơ đấy thì em bảo lãnh người em. Nhưng mà người em rẻ đấy, người em rẻ đấy có một người anh ở bên Cali. Nhưng mà hai người cùng tên cùng ngày sinh tháng đẻ, tại vì hôm trước cái người gửi anh kia đi ấy lấy tên của người đấy, lấy cái người đấy là ấy, không biết là lúc mà giờ em làm em mở hồ sơ lại mà chẳng may người đấy họ vẫn có đụng hoa hồng cũng em không biết đó.
Cái đó nó có thể là một cái vấn đề mà lãnh sự khi mà lăn tay thì nó thể hiện lên là cái người này đã qua Mỹ một lần rồi mà thật sự là cái người này vẫn ở đây. Nói chung thì một lần nó có thể là vấn đề. Mình cố gắng làm sao mà giải thích cho sở ý chú, cho lãnh sự thấy là mình không phải là cái người đó, chứ vân vân. Ý của Michael nói là mình nên nói thiệt.
Em muốn nói là gì là cùng hai người này em ruột, nhưng mà
đã biết người biết như một người này lấy cái tên người kia lấy cái tên sinh
cùng ngày sinh tháng đẻ, cùng bố mẹ, cùng nơi nguyên quán hết coi như vậy. Mà không hiểu là có thể làm được không?
Chắc là được, chứ nếu mà mình giải thích rõ ràng là mình không có ý gì.
Cảm ơn luật sư. Được khi nào luật sư có thể là luật sư khi nào đến Arlington cơ, em có thể gặp được không ạ?
Michael xin lỗi là Michael mới ở bên Arlington cách đây hôm qua với hôm kia.
Em ra cách đây mấy tuần cô bảo là cô email cho luật sư để mà xin luật sư không trả lời cái hồ sơ đấy ra hai lần.
Nếu mà cô cứ ra văn phòng mà nói là yêu cầu gặp Michael là thường thường Michael văn phòng sắp xếp hẹn gặp thì liền ạ.
Ok, cô thử lại lần nữa nha cô ha.
Ok,
chào cảm ơn. Trong mấy trường hợp này, nếu mà thật sự thì có dễ làm không thưa luật sư, theo như cái nhìn của luật sư?
Dễ thì đương nhiên là mình mở cái hồ sơ, nó gọi là motion reopen, là yêu cầu mở lại hồ sơ cũ. Những hồ sơ đó đóng rồi, mở mình làm cái đó thì làm được rồi đó. Nhưng mà cái vấn đề mà bên trung tâm visa, bên sở di trú người ta có đồng ý mở hay không, thì là mình phải giải thích cái trường hợp lý do tại sao mà mình không làm theo đúng cái sự yêu cầu của người ta, cái mẫu túc hồ sơ của người ta vân vân. Thì nếu mà người ta nghe đúng lý, người ta có thể người ta mở lại. Okay. Nhưng mà ngược lại, nếu mà người ta thấy là mình không cung cấp đầy đủ thông tin hay là mình cứ lờ nó luôn đó, thì người ta có thể là cancel và từ chối luôn hồ sơ.
Dạ vâng. 8178994110, 8178994110, quý vị có thể gọi ngay từ bây giờ để trực tiếp nói chuyện với luật sư Michael Cao về những vấn đề có liên quan đến di trú, tai nạn xe cộ, visa. Và người ta xin được tiếp chuyện với nhà tiếp theo đang đợi trên đường dây. Hello, cho biết quý danh ạ.
Hello, phải chị không?
Dạ đúng rồi chị.
Chị Lan á em.
Mời chị Lan.
Dạ, chị muốn hỏi thì có thằng cháu á, như học qua đây á, có nó lấy giấy, nó sâu sâu 2 năm á em. Bây giờ nó đi làm, nó đóng thuế này, nó hãy vô quốc tịch được không hay là sao?
Nhưng mà bây giờ là đi du học qua đây rồi sao, rồi lấy được thẻ xanh hay gì?
Nó du học qua đây thì vậy thì nó ông Mỹ đi lính á, ổng môn cho nên nó ổng xin cho nó sâu sâu hai năm đi làm, mà đi làm ở trong trường học đó.
Nhưng mà có thẻ xanh không chị?
Có thẻ xanh chưa?
Có thẻ xanh á. Thẻ xanh nó chạy nó 2 năm à.
Vậy cái này phải chuyện con nuôi không thưa luật sư?
Dạ không phải anh Việt Tấn ơi, là tại vì chị... nếu mà là thời sanh 2 năm là thời sanh điều kiện, mà thường thường điều kiện là thường thường là vợ chồng. Dạ.
Ông này thì ổng lên mạng ổng móc nó qua bên đây đó, ở Việt Nam ổng móc nó qua đây đó, là dạng như học học mà học giỏi á, là ổng lựa mấy đứa học giỏi ổng móc. Ông đó ổng là lính Mỹ. Ổng nay khoảng 60 tuổi rồi.
Dạ, cái bước mà trước khi vô quốc tịch là phải có thẻ xanh, phải có thẻ xanh mới vô được quốc tịch. Cái câu hỏi là thẻ xanh là mình hiện tại đang có thẻ xanh gì, thẻ xanh 2 năm hay là điều kiện, hay là thẻ xanh 10 năm vĩnh viễn. Nếu mà là điều kiện thì thường thường căn cứ theo vợ chồng. Ok.
Vậy
thì một lần nữa là cái vấn đề là cái thẻ xanh là thẻ xanh gì và được bao nhiêu năm rồi. Ví dụ như là đủ 5 năm thẻ xanh thì mình được quyền đi thi quốc tịch vậy. Yeah.
2 năm nó hết hạn. Bây giờ nếu mà nó đi làm nó đóng thế rồi nộ không? Nó mới được đóng thế không?
Qua thường thường là một người có thể sanh là có số an sinh xã hội thì đương nhiên là đi làm là được quyền đóng thế chứ, được quyền khai thuế đóng thế chứ gì?
Có social là được quyền rồi phải không thưa luật sư? Có được
thông thường là có social, miễn sao là social của mình nhé, đừng có social giả nha.
Vâng.
Thường là tại dạ. Nói chung là yes, có social là khai thuế đóng thế gì?
Mình vô quốc tịch nữa không? 5 năm sau mình xin vô quốc tịch nữa không?
Dạ, cái vấn đề mà trước khi trả lời vô quốc tịch được hay không là Michael phải biết là có thẻ xanh và thẻ xanh gì mà được bao nhiêu năm rồi, vân vân.
Dạ.
Ok, cái này là thời gian để trả lời chị ha.
Dạ
vâng. Dạ, vừa rồi Việt Tấn thấy có hai vị thính giả đang giữ đường dây, xin gọi trở lại 8178994110, 8178994110 mà trở lại với vấn đề thẻ xanh thưa luật sư. Thường thường cái chuyện vợ chồng đó thì có những cái câu hỏi người thấy có message ở đây. Thường thường cái chuyện thẻ xanh tạm và cái chuyện vợ chồng cưới qua có thẻ xanh chính thức thì khi họ muốn vô quốc tịch, trong theo như họ nói là họ được biết là 3 năm được vô quốc tịch, thì cái chuyện nào 3 năm được vô quốc tịch và cái chuyện nào 3 năm thì chưa được vô quốc tịch thưa luật sư?
Nói chung là 3 năm là nếu mình là có đủ 3 năm thẻ xanh mà là mình trong cái 3 năm đó là mình vợ chồng với nhau, bởi một trong hai là có quốc tịch Mỹ và sống chung với nhau. Nghĩa là người ta chỉ có muốn biết là nếu mà là hai vợ chồng sống chung với nhau mà hai vợ chồng thiệt, vân vân, một người có quốc tịch thì người ta sẽ cho cái cơ hội cái người thẻ xanh kia đi theo cái người có quốc tịch 3 năm vợ chồng, okay, được quyền đi thi. Nếu mà đã ly dị rồi, nếu mà đã chia tay rồi, nếu không còn sống chung với nhau nữa thì người ta sẽ yêu cầu là 5 năm thẻ xanh. Nói chung là 5 năm là mọi người lớn bé gì hết, miễn sao là đủ 5 năm thì được quyền vô tịch. Tuy nhiên trong cái trường hợp đặc biệt là nếu mà vợ chồng của mình có quốc tịch mà mình sống chung với người ta, tiếp tục sống chung, thì người ta sẽ cho mình cái cơ hội là 3 năm thẻ xanh rồi được quyền đi thi quốc tịch nha.
Như vậy câu trả lời cũng đã quá rõ ràng, là vì ở đây có cái trường hợp mà luật sư nói là 3 năm mà sống chung với nhau thì đương nhiên là được vô quốc tịch, còn 2 năm hay là 1 năm rưỡi gì đã có thẻ xanh rồi nhưng mà họ đã ly dị với nhau, hoặc là họ đi thân, hoặc là đại khái là không ở với nhau nữa, thì cái đó phải là 5 năm.
Dạ đúng, dạ dạ.
Dạ vâng, như vậy thì quý vị nhớ nhé, phải ở với nhau cho tới 3 năm nhé, muốn ly dị phải chờ. Chứ đừng có vội mà giận dỗi rồi lại nóng giận quá rồi lại cắt đứt tình ta, rồi là phải mất 2 năm nữa mới vô quốc tịch. Thì lỡ mẹ bên kia chờ lâu là mẹ lại ra đi nữa. Dạ vâng. Quý vị đang theo dõi phần nói chuyện trực tiếp của luật sư Michael Cao. Quý vị nào có câu hỏi thắc mắc thì có thể gọi vô ngay bây giờ tiếp tục nhé. Rồi có hai vị 8178994110, 8178994110. Và thưa luật sư, khách hàng của luật sư Trung Bình mà gọi về vấn đề hồ sơ mà đầu tư đó thì thường thường có một cái giống như bao nhiêu người rồi luật sư mới trở về Việt Nam để mà làm một cái cuộc meeting thưa luật sư?
Dạ vâng, anh thôi là anh Nhật Tấn là thông thường nhiều khi người ta cần gặp mặt anh Nhật Tấn vì mình, tại vì thực tế là vì những khách hàng visa đầu tư người ta nói chung là khách hàng thông thường nhé, nhất là ở Việt Nam, người ta muốn gặp mặt, người ta muốn bắt tay, người ta muốn hỏi tham khảo, người ta muốn trực tiếp làm việc, người ta muốn trả lời được nghe những cái câu trả lời trực tiếp, những cái câu thắc mắc, những cái vấn đề người ta có thể có trong cái chương trình đó, người ta muốn tạo ra một cái sự tin tưởng, thì nếu mà cần thì Michael mới về sắp xếp hẹn gặp rất là nhiều người ở bên văn phòng ở Việt Nam, thì làm việc thôi. Nói chung là cũng vẫn đi qua đó thì cũng là làm việc thôi. Việt Tấn.
Mà Tấn thấy theo như cái nhìn của Việt Tấn qua vấn đề này, Tấn thấy là nếu mà họ bước qua đây, họ nghe gặp luật sư rồi họ nói chuyện và họ gặp luôn những cái project bên này đang có đó, thì cái sự khi họ trở về đó, là cái hồ sơ giống như là họ sẽ xúc tiến mạnh hơn là họ đang ở Việt Nam, họ cứ phân vân, có nhiều người đâu có ai quen biết ở đây.
Đúng anh, là tại vì người ta tin anh, cái tạo cái sự tin tưởng, người ta rờ được, người ta thấy được, người ta nói chuyện được, người ta nghe được, tạo ra một cái sự tin tưởng á.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư rất nhiều và xin được chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Hello, cho biết quý danh luôn ạ. Có hai vị. Hello. Dạ, cho biết tên luôn ạ.
À, có phải tôi đúng không ạ?
Đúng rồi, xin cho biết tên ạ.
Dạ, tôi tên là Tuấn ạ.
Anh Tuấn ơi, em đồng máy nhỏ dùm nha, mời anh Tuấn.
Anh luật sư Michael Pai cho biết là nếu mà đi ra đầu tư á, thì những thành viên như thế nào sẽ được đi theo trong cái tách cực đó, trong một cái bảo lãnh đó và luật sư.
Ví dụ như là một người ở Việt Nam đi, cái người này có điều kiện, cái người có tiền 500 ngàn, người ta có nguồn gốc của cái tiền đó, người ta bán cái nhà, ok? Thì là người ta lấy cái tiền này chuyển qua Mỹ, tham gia một cái chương trình tạo ra công việc, nói chung là tạo ra 10 công việc. Thì là đó là những cái điều kiện căn bản của hồ sơ, là cái người đó, vợ chồng của người đó và những đứa bé, những đứa con của hai vợ chồng dưới 21 sẽ được ăn theo ba má, nghĩa là cả gia đình, hai vợ chồng và mấy đứa nhỏ được đi hết, có thể sanh hết.
Tức là chỉ có vợ chồng và các đứa con thôi. Còn anh chị em mà sống chung trong một hộ khẩu không được không ạ?
Dạ không anh. Anh chị em là anh chị em. Anh chị em mà nếu mà muốn tham gia thì mỗi một người phải có một hộ sơ riêng.
Hello anh.
Dạ
xin chào.
Sau đó nếu mà qua được có bảo lãnh những cái người đó qua với tư cách là người đi làm qua bên này không anh?
Người đi làm... Cái vấn đề người đi làm là một cái hồ sơ hoàn toàn khác nữa. Nói chung là cái vấn đề mà bảo lãnh theo đi làm thì nó hơi khó. Employment based, căn cứ theo lao động thì hiện tại nó hơi khó.
Vâng, cảm ơn luật sư rất nhiều.
Dạ, vâng anh.
Cảm ơn bà.
Xin được chào anh. Vâng, 817-899-4110. 817-899-4110 và xin được chào khán giả tiếp theo. Hello.
Hello.
Cho biết tên của anh luôn ạ.
Em tên Thanh ở An Linh Thành, chào Việt Tấn, chào luật sư.
Xin mời anh Thanh.
Dạ, em có câu hỏi là trước đây em ở Việt Nam, em có bạn gái, rồi em có con, rồi bây giờ em sang Mỹ, bây giờ em đã marry, rồi bây giờ em có gia đình riêng mà em muốn lãnh một đứa nhỏ ở Việt Nam 6 tuổi đó, mà em chỉ có thẻ xanh thôi, thì cái cần và bảo lãnh thì bao lâu vậy luật sư?
Cái đó là con anh đúng không?
Dạ.
Nếu mà là con anh á, thì một người thầy sinh mà nó như con dưới 21 là diện FRA thì nó cỡ gần 2 năm anh. Cỡ 2 năm. Dạ.
Dạ nhưng mà cái đó là ý em hỏi là giống như trước đây là em có con bạn gái của con mà bây giờ em có gia đình riêng á. Con nó là giống như con chỉ là giống như ngoại hôn đó. Thực sự.
Dạ. Thì ý của Michael nói là miễn sao đó là con ruột của anh. Ok.
Dạ.
Nó cỡ 2 năm anh.
Dạ, cảm ơn luật sư.
Dạ, vâng anh.
Dạ. Trong trường hợp này, nếu mà họ nghi ngờ thì họ sẽ thử DNA phải không thưa luật sư?
Dạ vâng, thì nếu mà thử DNA thì mình thử thôi. Cái vấn đề giống như ảnh trình bày là con sinh ngoài và born out of wedlock á, thì nó hơi khó hơn bình thường chút xíu. Nhưng miễn sao là mình đúng cái điều kiện đó, mình nuôi dưỡng đứa bé, mình qua lại với đứa bé, mình vẫn gửi tiền về giúp đứa bé thì vân vân. Thì bên sở di trú người ta sẽ ok thôi. Dạ.
Dạ vâng, xin được chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Hello.
Hello.
Chào chị, cho biết quý danh của chị luôn ạ. Dòng máy nhỏ dùm Tấn luôn.
Em tên là Kim, em muốn hỏi chào luật sư với Việt Tấn, em muốn hỏi về cái hồ sơ của em trai. Em trai là theo cái chương trình mẹ bảo lãnh, có quốc tịch bảo lãnh con trên 21 tuổi. Thì mẹ mất tháng 2, 2016, thì ngày 21 tháng 7 em trai có cái ngày phỏng vấn. Thì khi vô phỏng vấn thì cũng trình bày là mẹ mất như vậy, cho nên họ mới nói họ cho một cái tờ giấy là họ gửi cái người bảo trợ là chuyển qua cái chương trình nhân đạo. Thì xin hỏi luật sư, khi mình chuyển qua cái chương trình nhân đạo thì có thể xét được hay không, mà xét trong vòng bao lâu?
Dạ vâng, nói chung là nó không phải là chương trình nhân đạo, cái luật cần là cái người đứng ra bảo lãnh, ví dụ như là mẹ đi đứng ra bảo lãnh. Nếu mà hồ sơ chưa hoàn tất, nghĩa là chưa phỏng vấn xong mà chưa có giấy định cư mà chưa qua được tới Mỹ nha, là hồ sơ chưa hoàn tất. Nếu người mẹ qua đời thì ý của lãnh sự nói là vì người đứng ra bảo lãnh người mẹ qua đời, hồ sơ này nó chết theo rồi đó. Bây giờ tôi chỉ cái cách là có thể là cứu lại được là nó gọi là cái humanitarian statement. Humanitarian là nhân đạo, reinstatement là xin mở lại hồ sơ, reinstate lại. Ok, thì là đây là một cái con đường mà có thể là cứu lại hồ sơ. Nghĩa là một người ở trong nhà, nếu mà mình làm theo đúng cái sự hướng dẫn của cái đơn đó nha, thì là một người ở trong nhà, có thể là con cháu anh chị em gì đó, ok, đứng ra nói là bị mẹ qua đời thì bây giờ tôi đứng ra tôi muốn tiếp tục cái hồ sơ này vì lý do nhân đạo. Lý do tại sao là tại vì cái hồ sơ này ông anh ở Việt Nam ông đợi cả mười mấy năm rồi, bây giờ nó mới tới, bây giờ ông mới đi phỏng vấn, gia đình ở bên Mỹ hết rồi, vân 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 vân. Thì mình giải thích lý do tại sao mà mình muốn nhân đạo, rồi mình yêu cầu là lãnh sự cho xin phép mở lại được cái hồ sơ này, hoặc là xin phép sở y chú mở lại cái hồ sơ này căn cứ theo nhân đạo, vì nếu bỏ ông anh với gia đình ông anh ở lại một mình ở Việt Nam mà gia đình ở bên này bên Mỹ hết rồi vân vân, thì là nó không có công bằng. Nói chung là ông rất là bị một cái nó không có đúng. Thì vì lý do nhân đạo mình muốn yêu cầu mở lại để tiếp tục cái phỏng vấn, để cho ảnh đi phỏng vấn để định cư với gia đình vân vân. Nó gọi là humanitarian reinstatement. Mình phải làm theo đúng cái thủ tục của nó, cũng phải nộp luôn cái đơn bảo trợ định chính này kia vân vân, cứ làm theo đúng cái thủ tục và yêu cầu người ta mở lại. Nói chung là cái hồ sơ là ý của lãnh sự nói là cái hồ sơ đã chết rồi. Ok, thì bởi vì đây là còn một trong những cách để có thể là xin mở lại.
Cho em hỏi luật sư, thường thường mà cái hồ sơ khi bắt đầu mình mở lại thì mình chờ bao lâu thì sở di trú họ mới xét?
Cái vấn đề là có thể là 3 tháng, 6 tháng, có thể là 1 năm, 5 rưỡi. Michael thấy là có thể là 2 năm. Một lần nữa Michael khuyên là cố gắng làm mà làm cho đúng nha. Làm cho đúng. Rồi hy vọng là người ta giải quyết sớm nha.
Cảm ơn bác sĩ. Cảm ơn luật sư nha.
Em
chào luật sư, chào Việt Tuấn.
Xin chào các bạn. Vâng, 817-899-4110, 817-899-4110. Quý vị có thể gọi ngay từ bây giờ, và chúng tôi đang trong phần cuối của chương trình nói chuyện với luật sư Michael Cao. Và thời gian gần đây thì không có thấy nhiều người mặn mà với vấn đề mà tai nạn xe cộ. Hình như là họ khi mà gặp tai nạn xe cộ thì không có siêng đi tìm hiểu về mình, quyền lợi mình ở đâu. Làm như là mấy cái hãng bảo hiểm đã thành công trong vấn đề mà khó khăn với những cái tai nạn xe cộ như trước đây, họ rất là dễ, phải không thưa luật sư?
Dạ vâng, cái vấn đề tai nạn xe cộ gần đây đúng, cách đây 1, 2, 3, 4, 5 năm thì là yes, bên bảo hiểm người ta làm cái vấn đề mà đền cái thương mà đã thân chủ người ta đã tạo ra vì cái lỗi của bên kia, mà bên bảo hiểm hiện tại cái vấn đề mà đền so sánh với lại cách đây 5, 7, 5, 10 năm thì hiện tại nó thấp hơn rất là nhiều. Nhưng mà một lần nữa mình giống phòng luật sư thì mình bắt buộc cái trách nhiệm của mình là phải bảo vệ thân chủ và cố gắng đòi tối đa để, tại vì cái lỗi bên kia mà, đúng không? Mình bị thương, mình bị đau thì mình phải cố gắng chứ.
Ý của tôi nói là nó thấp, có nhiều người họ nghĩ là họ không có, thôi chắc cũng chẳng có bao nhiêu, nhưng có nhiều người đã bị chính vì cái lý do đó mà họ không đến văn phòng tham khảo như thế nào, cuối cùng là họ bị thua ngược rồi. Họ bị nhiều cái phiền phức là vì họ không có tìm một người đại diện cho họ. Thành ra ý Tân nói tuy là không có nhiều giống như ngày xưa, nhưng quý vị cũng phải tham khảo để không coi mình sẽ bị bên kia làm phiền mình lắm. Nếu như mình không có người đại diện, mà trong khi mình là người được hưởng cái quyền lợi đó. Giống như là
nhiều mấy khi còn bị kia ngược lại.
Đó đúng vậy. Thành ra quý vị nên khi gặp tai nạn xe cộ, quý vị nên gặp một văn phòng luật sư để mà đại diện cho mình trong vấn đề mướn xe rồi đủ thứ hết. Nếu không là bên kia họ làm phiền mình, họ không thèm trả lời, phải không thưa luật sư?
Dạ vâng, rất có thể anh, tại vì nhiều khi mình không hiểu cái quyền lợi mình, nhất là trong cái trường hợp mà nhiều khi mình nghĩ thôi này bỏ qua thì nó không có đáng gì, cái mình đi về cái lỗi của bên kia mà 2-3 ngày hôm sau luật sư bên kia liên lạc ngược lại còn đòi thừa kiện mình.
Dạ đúng, dạ vâng, đúng như vậy. Quý vị nhớ nha, gặp tai nạn xe cộ cứ tham khảo với luật sư, không có tốn tiền mà mình tham khảo để biết thôi, để coi quyền lợi của mình ở đâu. Và chúng ta sẽ không bị phiền phức sau này về vấn đề mướn xe rồi đủ thứ hết á, nhức đầu lắm. Tấn thấy có nhiều người nhức đầu là vì trước đây không có chịu đến nhờ một luật sư đại diện. Xin được chào một hai vị thính giả đang đợi trên đường dây. Hello, cho biết quý danh luôn ạ.
Chào.
Dạ vâng, có hai vị. Hello.
Alo.
Dạ vâng.
Cho em được họ.
Dạ, về cho biết tên trước. Cho biết tên trước.
Em tên là Dũng ạ.
Mời anh Dũng.
Dạ. Cho em được hỏi là vợ em đang là thì liệu em có thể apply được cái work permit không ạ?
Anh có thể nói sát điện thoại mà nói thật chậm dùm nghe tiếng được tiếng không của anh á.
Dạ.
Cho em được hỏi là vợ em đang có thể thay và tặng lãnh cho em thì em là liệu em có xin được cái work permit.
Ok. Hello anh, vợ của anh thẻ xanh giữ anh lại có thẻ xanh bảo lãnh anh qua đây hay là anh với một cái hình thức bảo lãnh nào anh?
Qua đây là du học sinh ạ.
Mời luật sư.
Nói chung nó là vậy nè anh Dũng nè, một người thẻ xanh nghĩa là vợ bảo lãnh cho mình nghĩa là chồng. Okay. Một người thẻ xanh bảo lãnh cho chồng ở bên Mỹ thì là trong cái giai đoạn mà một năm mấy hai năm, thường thường là F2B giống như mà có nói là nó gần hai năm. Trong cái giai đoạn chờ đợi khi visa tới, tại vì visa chưa tới mình chưa nộp cái chuyển nhượng được nha, chưa nộp cái chuyển nhượng được. Trong cái giai đoạn chờ đợi cái visa tới nó có năm mấy hai năm đó, thì là anh Dũng phải ở đây hợp pháp, nghĩa là đừng có nghỉ mùa nào, đừng có ở đây bất hợp pháp ngày nào nha. Trong cái giai đoạn đó, một khi mà visa đó tới rồi, thì chị được quyền mở cái đơn, nó gọi là đơn I-485 chuyển nhượng nha, just for status. Thì một khi mở cái đơn đó thì mình được quyền xin cái giấy phép đi làm, nó Employment Authorization Card là cái thẻ đi làm đó. Thì một khi có thể đi làm dạ. rồi thì xin số anh xin số rồi được quyền đi làm anh Dũng. Dạ.
Cho em được hỏi thêm một câu hỏi nữa là em được nghe nói là ông Trump, tổng thống Trump lên thì sẽ cái process cho cái green card holder kiểu cấp thẻ xanh sẽ bị hold lại đúng không ạ? bị đánh băng lại.
Xin lỗi anh Dũng ơi, nhưng mà Michael không muốn bắt đầu mấy cái đồn nha anh ơi. Nói chung là nếu mà Michael cứ nhắc mấy cái này hoài nhiều khi nó không hay anh, người ta cứ nghe là nghe hiểu lầm nha. Một khi nó thành luật rồi, một khi mà bên tổng thống người ta đã tuyên bố rồi hoặc là bên quốc hội người ta thay đổi luật rồi thì lúc đó Michael sẽ nói rằng là đây là cái sự thay đổi mới, còn cái vấn đề mà dự luật hay là những vấn đề mà đồn á thì nhiều khi mình nhắc trên radio nó không có hay. Anh Điệp Tấn thấy sao anh Điệp Tấn?
Dạ vâng, thì dạ, luật sư anh phải theo dõi chương trình thường xuyên đó là luật thì chưa ra thì anh đừng nghe tin đồn vậy thôi, luật sư vẫn thường nói như vậy.
Chứ nghe đồn mà nhất là Michael nhắc lại nhiều khi nó không hay anh nhiều.
Dạ, anh chưa thành luật thì không phải lo lắng anh ơi. Xin chào nhé. Quý vị vẫn thường nghe luật sư Michael Cao Tấn, vẫn lâu lâu cũng hỏi mấy câu là nghe nói, nhưng mà luật sư ít khi nào trả lời, tại vì cái nghe nói thôi mà chưa có thành luật. Nhiều khi cái luật đó nó ra nó nằm trên bàn mà chưa có được ai ngó tới, cũng chưa có thành luật, cũng không, chúng ta cũng không biết chừng nào mới.
Dạ vâng, xin lỗi anh Diệp Tấn, là ngược lại nha, ngược lại giống như là cách đây tuần hai tuần cái sự diễn ra một thông tin nói là bắt đầu 23 tháng 12 là chi phí thay đổi đó, thì nói chung ở đó là thành luật rồi đó.
Dạ vâng.
Mình biết trước, mình nếu mà mình chạy trước được thì mình nên, đúng anh Diệp Tấn.
Dạ vâng, như là đây tới 23 tháng 11, 11 hay 12, 28 tháng 12, ai mà chưa có làm đơn hay chưa vô quốc tịch thì ráng làm trước.
Dạ đúng anh, là thầy Simon này anh cũng bớt được chút chút chứ.
Có nghĩa mỗi lần mới ổng lên cũng một vài trăm cho mấy ít đâu mà thưa luật sư.
Giống như là cái đơn nộp gia đình hồi đó 420 giờ 535.
Đó, cũng là 105 đồng. Dạ,
cũng là trăm mấy.
Trăm mấy. Rồi quốc tịch cũng phải lên vài trăm nè.
Lên, 600 mấy lên 700 mấy.
Wow, vậy tiết kiệm được cũng được vài bữa ăn đấy. xin được chào bây giờ tiếp theo đang đợi trên đường dây, hello.
Phải em ông Việt Thắng.
Dạ đúng rồi, cho biết tên của anh luôn.
Dạ, em tên Phương, chào luật sư. Nãy như Việt Thắng có yêu cầu cái vụ tai nạn. Cách đây mấy hôm em có đi chợ, thì vô trong chợ tự nhiên tình cờ nó có dũng nước mà nó mình thấy nó mà nó không, mà mình không có thấy nó nhưng mà nó không có để bảng gì hết đó. Mình đi bình té đi thì nó kêu xe ambulance rồi cho mình đi nhà thương đàng hoàng. Thì cái việc thì chơi được không luật sư?
Chơi thì không có phải là chơi anh, nhưng mà cái câu hỏi là cái trách nhiệm của cái chợ nha, cái trách nhiệm của chợ cho những người mà đi chợ, những người khách hàng tới mua hàng, mua đồ thì là nếu mà người ta ở trong đó người ta trượt cái bãi nước thì là chợ nó có trách nhiệm không? Có thể. Cái lý do là người ta nói chung là mấy người đi shopping là được mời vô mà, tại vì mời vô để mua hàng, okay? Thì là người ta có phải có một cái trách nhiệm giữ cái chỗ đó an toàn. Nhưng ngược lại, cái chỗ mà an toàn đó cái chỗ mà slip and fall là chỗ mà bị té, mà bị thương đó, thì là có phải là thường xuyên hồi trước đây nó đã bị đống nước đó rồi hay không? À, nó đã bị nguy hiểm chưa? Có ai bị trượt mà té ở chỗ đó ngay chưa? À, vân vân. Mà nếu mà người ta đã biết là cái chỗ đó nguy hiểm mà người ta không chịu sửa, không chịu thay cái lỗ trên mái nhà mà nó giọt nước, vân vân nha, là nó làm cái chỗ đó có bị trơn, bị té hoài, mà bao nhiêu người té mà nó không chịu sửa, thì đương nhiên là người ta biết trước là thế nào cũng ai cũng bị té mà bị đau, thì đương nhiên là cái trách nhiệm nó còn nặng hơn, đúng không anh? Thì một lần nữa cái vấn đề là ai có lỗi, ai đúng hay sai, cái chủ tiệm, chủ của siêu thị, người ta có trách nhiệm hay không? Và nếu mà người ta có trách nhiệm mà mình bị thương, mà lỗi là lỗi người ta, thì đương nhiên là mình được quyền đền chứ, đúng không anh? Dạ, ngược lại, mình có một cái trách nhiệm là mình phải chứng minh cho người ta có cái trách nhiệm khi mình bước vô tiệm.
Dạ thì nó không đưa cho mình, nó không gọi lên trên tổng đài, nó không đưa cho mình cái claim number, account number, rồi tụi tổng đài nó không gọi cho mình, rồi cũng hỏi thăm sức khỏe mình vậy đó.
Dạ vâng, thì một lần nữa là người ta cũng cố gắng làm theo cái trách nhiệm của người ta. Nhưng mà nếu mà đụng tới thư kiện thì đương nhiên là người ta sẽ từ chối lỗi liền, là tại vì cái trách nhiệm là trách nhiệm của mình. Và chứng minh là người ta có một cái trách nhiệm ở trong đó.
Dạ, cái trách nhiệm là tại vì cái chính cái thằng customer service nó biết chỗ đó cũng đang sửa cái iMaker bị chảy nước.
Nhưng mà ngược lại, nhưng mà ngược lại nó
thì nó cuối cùng thì nói chung cũng đi bệnh viện chụp hình vào các cái rồi vậy thì cũng có sưng thôi, nó cho thuốc uống thôi.
Rồi
cho thuốc thì và mình đi trái khám lại thì cái dấu nó trong vòng một tuần sau mình đi trái khám lại thì cái dấu nó vẫn còn bầm vậy thôi.
Theo ý kiến của luật sư thì như thế nào luật sư?
Well, nói chung là ăn thua là người ta có trách nhiệm hay không, mà nếu người ta có trách nhiệm thì mình bị thương là lỗi của người ta, thì đương nhiên là người ta có một cái trách nhiệm để giúp mình với những cái bill bác sĩ này kia vân vân để hồi mình lại 100% chứ, đúng không?
Cái đó vẫn có, nó nói mình gửi cứ phát cho nó giấy tờ hết để nó lo cho bill của mình cho hết nhà thương hết, thì có hai cái bill hiện tại thì bill chính nó hết rồi.
Dạ vâng.
Vậy là phải hẹn luật sư phải không?
Cái vấn đề mà anh muốn có luật sư cũng được hay là không có luật sư thì cái đó tùy anh nha. Nhưng mà một lần nữa, Michael chỉ có khuyên là trong cái trường hợp này anh phải hiểu hết những cái quyền lợi. Và nếu mà anh muốn thắng á, nhiều khi anh nói ở giờ bill của tôi nè, giờ bác ký nhà tôi tổng cộng là 5,000. Cái đó nói thôi tôi đề nó 1,000 thôi, anh muốn làm gì làm, đúng không? Thì anh phải hiểu cái quyền lợi là cái quyền lợi của anh là gì, cái trách nhiệm của người ta là gì. Thì mà cổ khuyên nếu mà anh biết thì khỏi cần luật sư, nhưng mà nếu anh muốn thì gặp người luật sư hỏi anh ta tư vấn là trong cái trường hợp này cái xác suất tôi thắng bao nhiêu, anh có nhận hồ sơ không, vân vân này kia.
Cảm ơn luật sư nhiều.
Mình kết thúc chương trình tại đây và quý vị đang theo dõi phần trực tiếp nói chuyện của luật sư Michael Cao về vấn đề di trú tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, visa du học, visa đầu tư. Và văn phòng luật sư Michael Cao có hai nơi, một tại Cali Sài Gòn Mall đối diện Willie Sandwich. Quý vị có thể ghé qua hoặc gọi điện thoại để tham khảo lần đầu miễn phí. Ở số điện thoại là 214-703-0903, 214-703-0903, và một tại Asia Times Square cho bên cạnh khu Telegram. Điện thoại để quý vị liên lạc là 972-606-9988, 972-606-9988. Và xin luật sư gửi lời chào đến quý khán giả trước khi kết thúc buổi nói chuyện hôm nay ạ.
Dạ vâng, một lần nữa rất là cảm ơn anh Việt Tấn, cảm ơn quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas. Dạ mà cô xin chào, xin hẹn lại quý vị thứ năm tuần sau. Dạ mà cô xin kính chào quý vị, chào anh Việt Tấn nha.
Xin kính chào luật sư.